Phần thứ nhất. 1. Nhu cầu phát triển xứ đàn trong, phục vụ và củng cố quốc gia. 2. Nhu cầu xác định vùng biên giới Việt, Miên. 3. Nhu cầu chỉnh đốn về nội trị, những đồn điền chiến lược ở Hậu Giang. 4. Làng xóm, điền đất và người dân thời đàn cựu. Nhu cầu phát triển xứ đàn trong, phục quốc và củng cố quốc gia. Những hành động quyết định. Vùng Cù Lao Phố, vùng Bến Nghé Sài Gòn, vùng Ba Dòng, vùng Long Hồ. Sơ kết thành quả. Thương cảng Sài Gòn hình thành và phát triển. Việc tổng động viên năm 1789. Những năm Thái Bình đời Gia Long. Những hành động quyết định. Từ lâu, các chúa Nguyễn đã biết về vùng đất ở Đồng Nai và Cửu Long, nhưng cơ hội chưa thuận lợi để đẩy mạnh cuộc phát triển về phía Nam. Năm 1623, một phái bộ của chúa Nguyễn đến U Đông yêu cầu được lập cơ sở ở Prenoco, vùng Sài Gòn, để thu thuế hàng hóa. Năm 1658, khi còn bận rộn giao tranh với chúa Trịnh ở phương Bắc, chúa Hiền cho quan Khâm Mạng trấn biên dinh Phú Yên đem 2.000 quân đến Mỗi Xuôi, Mô Xoài để đánh phá, bắt vua Nặc Ông Chân giải về Quảng Bình. Khi ấy, ở Mỗi Xuôi, vùng Bà Rịa ngày nay, ghi chú Mỗi Xuôi, Mô Xoài, DNNTC, tỉnh Biên Hòa ghi núi Trấn Biên ở phía Tây Bắc, huyện Phước Bình 6 dặm, tục danh núi Mỗi Xuôi, có hang nai, có rặng tùng xanh, có sư tăng Tịch Cốc tên là Khát Chân tu trì ở đây, nay gọi là núi Dinh. Căn cứ vào núi này, ta phỏng định vùng Mỗi Xuôi ở phụ cận. DGTC thượng 17 cũng có ghi, hết ghi chú. Và ở Đồng Nai, đã có lưu dân của nước ta đến sống chung lộn với người Cao Miên khai khẩn ruộng đất. Người Cao Miên khâm phục oai đức của triều đình, đem nhượng hết cả đất ấy rồi đi lánh chỗ khác, không dám tranh trở chuyện gì. Ghi chú, GDTC, Trung, 7, hết ghi chú. Năm 1672, tình hình vô cùng thuận lợi cho Hiền Vương. Ngài đã thắng chúa Trịnh, lấy sông Danh làm ranh giới. Năm 1674, Cao Miên có loạn, thêm lý do để quân chúa Nguyễn can thiệp. Lần này phá luôn được các đồn binh Cao Miên ở Sài Gòn, Gò Bích và Nam Vang sau khi thắng ở Mô Xoài. 7 năm sau, năm 1679, Trần Thắng Tài và Dương Ngạn Địch đem binh biền và gia quyến hơn 3.000 người và chiến thuyền hơn 50 chục chiếc đến gần kinh đô. Hiền Vương cho phép bọn di thần nhà Minh vào Nam. Chi tiết đáng chú ý là đoàn chiến thuyền này được đưa vào Nam có người hướng dẫn. Đây là cuộc hướng dẫn thần tình, chứng tỏ thời chúa Nguyễn, bản đồ và khung cảnh ở đồng bằng sông Đồng Nai và Cửu Long được nghiên cứu khá tường tận. Chúa Nguyễn và người hướng dẫn đã đánh giá đúng mức giá trị chiến lược của vùng Mỹ Tho và Biên Hòa, nơi bọn di thần nhà Minh được phép đến định cư. Sự đánh giá ấy mãi đến sau này vẫn còn là đúng. Miền Nam hãy còn hai nơi quan trọng khác ở phía Tây và Tây Nam. Năm 1699, Nguyễn Hữu Cảnh đem binh lên tận Nam Vang để can thiệp về quân sự. Chuyến về khoảng tháng 4 năm Canh Thìn 1700, ông cho quân sĩ theo dòng Tiền Giang trú đóng tại Cái Sao, vùng Chợ Mới của Long Xuyên. Ba quân bị phát bệnh dịch và ông cũng bị nhiễm bệnh. Ghi chú, GDTC, hạ 126-127, hết ghi chú. Thời gian trú quân ở đây là hơn nửa tháng. Binh kéo đi 2 ngày sau là ông mất. Ông có công dẹp yên Cao Miên rồi khai thác đất này. Ghi chú, GDTC, thượng 87, hết ghi chú. Ai trực tiếp khai thác? Chắc chắn là số binh sĩ bị bệnh hoặc một số tình nguyện ở lại vùng Cái Sao mà khai thác trước khi đất đai này được vua Cao Miên nhượng cho. Bấy giờ nhóm này sống treo leo bên bờ sông Tiền. Họ được gọi là dân hai huyện, trực thuộc phủ gia định từ xưa. Năm 1705, Nguyễn Cửu Vân thừa lệnh hành quân lên Cao Miên để đánh quân Xiêm. Khi trở về lại cho trú quân ở Vũng Gù, nay là Tân An, lập đồn điền, làm thủ xướng cho quân dân. Ghi chú, GDTC thượng 45, hết ghi chú. Đắp đồn và đào kinh cho vùng rạch Vũng Gù và rạch Mỹ Tho ăn thông nhau, nối liền sông Vàm Cỏ Tây qua Tiền Giang. Ghi chú, GDTC thượng 63, hết ghi chú. Về phía Vịnh Simla, khoảng năm 1680, Mạc Cửu đã lập ấp rải rác từ Vũng Thơm, Trũng Kè, Cần Vọt, Rạch Giá, Cà Mau, Hà Tiên trở thành thương cảng quan trọng. Thôn ấp định cư nằm sát mé biển, thuận lợi cho ghe thuyền tới lui, hoặc ở đất cao theo Giang Thành, sông Cái Lớn, sông Gành Hào, Ông Đốc để canh tác. Trần Thắng Tài, Đồng Nai, Trương Ngạn Địch, Mỹ Tho, Nguyễn Hữu Cảnh, Hậu Giang, Nguyễn Cửu Vân, Vàm Cỏ, Mạc Cửu, Hà Tiên và quân dân đã đi những bước tiên phong trong thời gian ngắn. Nhóm di thần nhà Minh và dân Việt thật sự làm ruộng và định cư nơi đất lạ. Bao nhiêu khó khăn dồn dập xảy tới. Cuộc tranh chấp về quân sự với người Cao Miên, người Xiêm. Mãi đến 134 năm sau, năm 1834, vùng đất mà ông Nguyễn Hữu Cảnh khai sáng còn gặp chinh chiến với quân Xiêm, mặc dầu cuộc Nam Tiến hoàn tất vào năm 1759. Lại còn việc tranh chấp giằng dai giữa anh em Tây Sơn, khiến việc khẩn hoang bị đình trệ hoặc hư hại. Chúa Nguyễn nắm nguyên tắc căn bản là phát triển các đơn vị hành chánh liền ranh nhau. Thoạt tiên Dinh Trấn Biên đóng ở vùng Phú Yên. Năm 1698, chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh đặt ra Gia Định Phủ, gồm có xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng Dinh Trấn Biên, xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng Dinh Phiên Trấn. Rồi lần hồi, vùng Long Hồ nối vào đất Gia Định, vùng Mỹ Tho nối vào Gia Định, vùng An Giang nối vào Long Hồ, Vĩnh Long, vùng Hà Tiên quá suy sụp, năm 1805, đời Gia Long. Dinh Vĩnh Trấn, Vĩnh Long, cai quản từ Hữu Ngạn Tiền Giang đến Rạch Giá, Cà Mau, tức Vịnh Simla, để rồi năm 1810 trả lại cho Trấn Hà Tiên như cũ. Từ ngàn xưa, dân Việt học được kinh nghiệm về định cư. Miền rừng núi bao giờ cũng bất lợi, ít đất thịt, nhiều sỏi đá, nhất là bệnh rét rừng. Sơn làm chướng khí, nguy hại có thể gây nạn diệt chủng. Nhà cửa nên cất nơi đồng bằng, nhưng cất phải cao ráo, gần sông rạch càng tốt, tránh nơi nước động ao tù. Sông sâu nước chảy là cuộc đất lý tưởng về phong thủy, tài lợi dồi dào, nhưng trong thực tế là ngừa được bệnh rét, giao thông thuận lợi, có nước để làm ruộng, có nước để uống. Nếu là nơi nước mặn gần biển, thì trên dòng cao vẫn đào giếng được. Năm 1698, khi Nguyễn Hữu Cảnh đặt hai huyện đầu tiên, tình hình khẩn hoang được mô tả như sau. Đất đai mở rộng 1.000 dặm, dân số được hơn 40.000 hộ, chiêu mộ lưu dân từ Bố Chánh Châu trở về Nam đến ở khắp nơi, đặt ra phường ấp, xã thôn, chia cắt địa phận. Mọi người phân chiếm ruộng đất, chuẩn định thuế đinh điền và lập bộ tịch đinh điền. Từ đó con cháu người Tàu ở nơi trấn biên thì lập thành xã Thanh Hà, ở nơi phiên trấn thì lập thành xã Minh Hương rồi ghép vào sổ hộ tịch. 40.000 hộ tức là 40.000 gia đình. Nhóm di thần nhà Minh đến ở Cù Lao Phố và vùng Mỹ Tho gồm 3.000 người khi tiên khởi. 20 năm sau, con cái của họ lớn dần. Một số người Trung Hoa khác lần hồi đến làm ăn, mua bán, rồi định cư luôn. Ta thấy còn lại trên 30.000 gia đình Việt Nam gồm có những người lập nghiệp từ trước ở Mô Xoài, Bà Rịa, những người từ Bố Chánh, Quảng Bình trở vào đến lập nghiệp. Ghi chú Phan Khoan, trang 456-457 dẫn lại Vũ Biên Tạp Lục. Họ Nguyễn lấy được đất ấy rồi chiêu mộ những dân ở các phủ Điện Bàn, Quảng Nghĩa, Quy Nhơn, xứ Quảng Nam di cư đến khai thác. Lại thu con trai mọi bán làm nô tỳ, cho làm ruộng. Xứ Đàng Trong, khai trí xuất bản, hết ghi chú. Số người này sống rải rác từ Bà Rịa đến Cù Lao Phố, Biên Hòa, vùng Sài Gòn, vùng Mỹ Tho. Địa danh trấn biên bao gồm một vùng rộng rãi từ ranh Bình Thuận đến tận Nhà Bè. Phiên trấn bao gồm Tân Bình đến phía Cần Giuộc, Cần Đước, Tân An. Phủ Gia Định thuở ấy ăn đến tận vùng Cái Bè, Tả Ngạn Tiền Giang, sau này là Châu Định Viễn. Đây là những lưu dân. nhưng nên chú ý số người có vật lực từ miền Trung đến. Không vốn liếng thì không làm ruộng được. Người có chút ít vốn nếu chịu mang vào đất mới sẽ trở thành điền chủ, phú hào. Lỵ sở thường đặt ở những nơi quan trọng, dân đông, kinh tế dồi dào, thuận lợi cho việc thương mại và là vị trí có giá trị chiến lược quân sự. Ở lưu vực sông Đồng Nai và Cửu Long, dân ta thiết lập được vùng Cù Lao Phố, nòng cốt của Biên Hòa. Đây là vị trí xứng đáng, ải địa đầu, trấn biên, với đường bộ, đường biển nối liền với miền Trung, đường bộ lên Cao Miên và đường thủy ăn xuống Sài Gòn. Nhóm dân Trung Hoa theo chân Trần Thắng Tài gây cơ sở lớn ở Cù Lao Phố, chọn vị trí thuận lợi, sát mé sông. 5 năm sau khi định cư, chùa Quang Đế dựng lên. Ghi chú, GDTC hạ 110, hết ghi chú. Trần Thắng Tài chiêu nạp được người buôn nước tàu, xây dựng đường phố, lầu quá đôi tầng rực rỡ trên bờ sông, liên lạc 5 dặm và phân hoạch ra 3 nhai lộ. Nhai lớn giữa phố lát đá trắng, nhai ngang lát đá ong, nhai nhỏ lát đá xanh. Đường rộng, bằng phẳng, người buôn tụ tập đông đúc, tàu biển, ghe sông đến đậu chen lấn nhau. Còn những nhà buôn to ở đây thì nhiều hơn hết, lập thành một đại đô hội. Ghi chú, DNNTC, Thượng, Biên Hòa, 25, hết ghi chú. Đại phố, bấy giờ là đệ nhất thương cảng ở miền Nam. Phồn thịnh nhờ lý do sau đây. Việc thương mại tổ chức khéo léo. Trần Thượng Xuyên chiêu tập người buôn nước tàu đến kiến thiết. Ghi chú, GDTC, hạ 113, hết ghi chú. Đây là bọn thương buôn chuyên nghiệp, có vốn to và giàu kinh nghiệm. Đến sau chứ không phải là người đi theo Trần Thượng Xuyên trong đợt tiên phong. Số người đi đầu gồm đa số là quân sĩ, tức là nông dân nghèo, không vốn. Sông sâu có chỗ thuận lợi cho tàu biển đậu. Đây là vực sâu gần đền thờ ông Nguyễn Hữu Cảnh. Ghi chú, GDTC, Thượng, 22, hết ghi chú. Việc tồn trữ và phân phối hàng hóa được điều hành hợp lý. Nhà lầu, phố xá, bên các nhai lộ lát đá, là kho hàng và cũng là nơi giải trí của chủ tàu và thủy thủ. Tàu chạy bơm, gặp gió thuận thì mới đến hoặc đi được. Xưa nay thuyền buôn đến hạ neo, xong là lên bờ thuê phố ở, rồi đến nhà chủ mua hàng, lại lấy kê khai hàng hóa trong thuyền và khuân cất lên, thương lượng giá cả. Chủ mua hàng định giá mua bao tất cả hàng hóa tốt xấu, không bỏ lại thứ gì. Đến ngày trương bườm trở về, gọi là hồi đường. Chủ thuyền có yêu cầu mua giúp vật gì, thì người chủ buôn ấy cũng chiếu y ước đơn mua dùm, chở đến trước kỳ giao hẹn. Hai bên chủ khách chiếu tính hóa đơn thanh toán rồi cùng nhau đờn ca vui chơi. Đã được nước ngọt tắm rửa sạch sẽ, lại không lo sự trùng hà ăn lũng ván thuyền. Khi về, lại chở đầy thứ hàng khác, rất là thuận lợi. Chưa thấy tài liệu cụ thể về các sản phẩm mua bán lúc ấy, nhưng ta đoán là thương gia Huê Kiều nắm độc quyền về xuất nhập cảng từ khi bắt đầu khẩn hoang. Ngoài những sản phẩm đất Đồng Nai như gạo, cá khô, còn một số sản phẩm từ Cao Miên đưa xuống, các loại thảo dược, ngà voi. Sản phẩm nhập cảng gồm tơ lụa, vải bô, dược phẩm cho đến những xa xí phẩm. Người tàu thích đồ dùng bên tàu, gạch ngói, đá xây cột chùa, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc. Họ cưới vợ Việt Nam, bày ra những thói ăn xài, phung phí vào dịp Tết. Những địa điểm định cư lúc ban đầu là vùng Bà Rịa, Đồng Môn, Long Khánh, Tân Uyên. Những cánh đồng ở hai bên bờ sông Đồng Nai gần Cù Lao Phố. Đất trấn biên lúc bấy giờ ăn đến Thủ Đức, dòng Ông Tố, vùng Thủ Thiêm, Nhà Bè. Phía Tây thì ăn qua vùng Thủ Dầu Một, Lái Thiêu. Vùng Bến Nghé Sài Gòn, nòng cốt của gia đình. Đây là vùng đất dòng ở sông Sài Gòn, rạch Thị Nghè lên Hóc Môn, Gò Vấp. Vùng Chợ Lớn ngày nay ăn xuống Bình Điền, Bình Chánh, Gò Đen, nối liền đến Cần Đước, Cần Giuộc. Những dòng thuận lợi để làm ruộng và làm rẫy. Nếu vùng Cù Lao Phố được ưu thế là có nước ngọt quanh năm, thì vùng Sài Gòn lại bị ảnh hưởng nước mặn từ biển tràn vào. Dòng cao ráo, đào giếng có thể gặp mạch nước ngọt. phần còn lại là đất quá thấp. Vùng Sài Gòn là Prinoco, chùa Cây Mai được gọi là Vatrinoco, nằm trên dòng, phía Chợ Lớn ngày nay. Năm 1739, Đồn Dinh đóng ở thôn Tân Mỹ, có tài liệu ghi là Tân Thuận. Phải chăng vì quân sĩ muốn sống ở gần sông lớn, gần nhà bè, để dễ di chuyển và kiểm soát an ninh? Thoạt tiên từ Cù Lao Phố đến Bến Nghé Sài Gòn chỉ dùng đường thủy. Chợ nhà bè thành hình, ứng dụng vào nhu cầu như một chợ nổi ở giữa ngã ba. Hanh Thông Xã, Gò Vấp trở thành đơn vị hành chánh từ năm Mậu Dần 1698, Phú Thọ năm Đinh Mẹo 1747, Tân Sơn Nhất năm Kỷ Tỵ 1749. Ghi chú: Balance, Monographie de Gia Định, Phù Lan dẫn lại, tập sang sử địa số 19, 20, trang 11. Hết ghi chú. Ngay từ năm 1698, người Hoa Kiều lập xã Minh Hương ở vùng Sài Gòn. Nơi đây, họ cũng nắm việc thương mại. Năm 1770, sử chép chuyện ông Tăng Ân đánh cọp tại chợ Tân Kiển, Tân Cảnh. Ghi chú: DNNTC Thượng Gia Định 91. Hết ghi chú. Năm 1774, chùa Giác Lâm dựng lên trên gò đất cao ráo, do người Minh Hương là Lý Thụy Long quyên tiền. Chùa Kim Chương lập năm 1775. Ghi chú: GDTC Hạ 8889. Hết ghi chú. Phú Lâm, vùng Bình Điền là đất dòng. Những nơi thuận tiện cho việc canh tác phải kể là vùng Cần Giuộc, Cần Đước. Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai, nổi danh là ngon và trong mát. Vùng ven biển Nam Kỳ, trừ ra rừng Sác, Cần Giờ và rừng Đước, mũi Cà Mau, còn nhiều đất rất tốt. Bên kia Cần Đước là Gò Công với nhiều dòng và đất phù sa ở bờ Cửa Đại, Ba Lai, trở thành vựa lúa quan trọng đời Gia Long. Đất đã tốt lại ở ven biển, lưu dân có thể đi ghe bầu từ miền Trung vào Vàm mà lập nghiệp. Ngoài huê lợi ruộng nương, còn huê lợi cá tôm. Đánh lưới ngoài biển vốn là sở trường của dân Việt. Làm ruộng ở những nơi xa lỵ sở để dễ trốn thuế. Tha hồ chọn lựa đất tốt. Nhờ đường biển, việc liên lạc về quê xứ miền Trung được thuận lợi. Trấn biên và phiên trấn khi mới khẩn hoang, tuy đất không tốt bằng phía Cửu Long, nhưng vẫn là phì nhiêu so với vùng Bình Thuận. Vì ở gần lỵ sở, gần thương cảng, nên lúa gạo bán có giá. Về mặt an ninh, thì xa sông Tiền, sông Hậu, nên khỏi sợ nạn chinh chiến khi chú Nguyễn và Simla gây hấn. Vùng Ba Dòng, nòng cốt của Định Tường. Sông Cửu Long khác hơn sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ. Hàng năm, Cửu Long có nơi nước lụt tràn bờ. Đất dòng ven bờ sông, đất Cù Lao ở Cửu Long khác hơn mấy gò ở gần Đồng Nai. Vùng Cửu Long đất thấp, đào xuống vài lớp xuống là gặp nước. Việc trồng cây ăn trái lại dễ dàng, khỏi tưới. Múc nước giếng hay gánh từ mé rạch lên nhà, lên rẫy lại ít tốn công. Bờ Cửu Long thường có bãi bùn, bồi đắp nhanh chóng. Đất Cù Lao lan ra trong vài năm là thấy cuộc biển dâu. Việc vận tải, giao thông dùng ghe thuyền thay vì dùng xe bò hoặc đi bộ, khiêng gánh. Kỹ thuật cày bừa cũng là ngày tháng cấy hái. Phải thay đổi cho thích ứng với hoàn cảnh mới. Dương Ngạn Địch đem binh lính ghe thuyền chạy vào cửa Soi Rạp và Đại Tiểu, Hải Khẩu rồi lên đồn trú ở xứ Mỹ Tho. Ghi chú: GDTC Trung 9. Hết ghi chú. Đây là cuộc định cư có sắp đặt. Xá Sai Văn Trinh và tướng thần Lại Văn Chiêu đem Dụ Văn sang Cao Miên bảo Thu Vương chia đất để cho bọn Dương Ngạn Địch ở. Tháng 5, Văn Trinh dẫn cả binh biền Long Môn và đưa ghe thuyền đến đóng dinh trại ở địa phương Mỹ Tho, rồi dựng nhà cửa, tụ tập người Kinh, người Thượng, người Miên, kết thành chòm xóm. Sau này mới lập dinh trấn, đều là tùy thời dời đổi, hoặc hướng Nam, hoặc hướng Bắc, hoặc đem tới, hoặc rút lui, cũng chẳng ngoài địa cuộc ấy. Ghi chú: GDTC Hạ 119. Hết ghi chú. trên 1.000 binh sĩ của Dương Ngạn Địch làm ăn tại đâu? Họ không rời khỏi địa cuộc tốt, chọn lựa lúc ban đầu, như tài liệu trên cho biết. Chúng ta có thể xác định là dòng Cai Yến. Ghi chú, GDTC Trung 17. Có lẽ là ông Cai tên Yến. Sau nói trại ra Cái Én, Cánh Én, bắt đầu từ Khánh Hậu, lăng ông Nguyễn Huỳnh Đức, ngày nay, hết ghi chú. Ăn đến vùng ba dòng, khởi đầu là Tân Hiệp, nay còn gọi là dòng Trấn Định, đến Thuộc Nhiêu, Cai Lậy, giữa Tiền Giang và Đồng Tháp 10. Lúc mới khẩn hoang, hai lỵ sở chánh là Biên Hòa và Phiên An, ở gần nhau phía Đồng Nai. Các quan thì muốn cho dân chúng phân tán ra chiếm cứ đất phía Tây Nam, nên đặt quy chế rộng rãi, không câu thúc. Về nguyên tắc, người khẩn hoang ở vùng Gù, Tân An, sông Vàm Cỏ hoặc Mỹ Tho đều là dân của hai huyện Phước Long và Tân Bình. Để khỏi chuyên chở đường xa khi đóng thuế bằng lúa và bằng tiền mặt, họ có thể nạp tại các kho thuế ở địa phương, vừa thuận lợi cho dân, các quan cũng khỏi lo sợ nạn thất thâu. Một số người làm nghề rừng, nghề biển hưởng quy chế riêng, khỏi lập thôn ấp. Chỉ cần đôi người thay mặt đứng ra chịu trách nhiệm để kết hợp thành trang trại, mang, thuộc, nậu, họ sống định cư hoặc lưu động với người cai trại hoặc người hộ trưởng, người đầu nậu cầm đầu. Ghi chú, thí dụ như Ba Tri Cá Trại, danh từ đầu nậu nay vẫn còn xài, Thuộc Nhiêu nay ở Định Tường, phải chăng là một thuộc ngày xưa? Hết ghi chú. Chính kho thâu thuế, cửu khố trường, dành cho các trại, các nậu, mang tên sau đây, đặt ra từ năm 1741. 1. Quy An, 2. Quy Hóa, 3. Cảnh Dương, 4. Thiên Mụ, 5. Giang Thảo, 6. Hoàng Lạp, 7. Tam Lịch, 8. Bả Canh, 9. Tân Thạnh. Ba kho Tân Thạnh, Cảnh Dương, Thiên Mụ làm chỗ cho dinh trấn biên, trưng thâu tô thuế để nạp tải về kinh. Ghi chú, GDTC, hạ 114, kho Điền Tô, hết ghi chú. Đều ở phía bắc Hậu Giang, tức là sông Cát, phía đông Cù Lao Phố. Kho Tam Lạch, Tam Lịch, ở vùng Mỹ Tho. Theo cha Jean de Jesus, thì Tam Lạch là nơi quân Đông Sơn khởi sự xưng danh tánh, ta hiểu là vùng ba dòng. Ghi chú, cuộc khởi dậy và chiến tranh của Tây Sơn, tập sang sử địa số 21, trang 59, hết ghi chú. Kho Bả Canh ở vùng Cao Lãnh ngày nay. Ghi chú, bia Tiền Hiền Nguyễn Tú ở Cao Lãnh, hết ghi chú. Kho Giang Thảo ở cánh phía nam thành Gia Định 4 dặm rưỡi, sau sửa lại là kho 4 trấn. Ghi chú, GDTC, hạ 79, là cầu kho ở Sài Gòn ngày nay, xem bản đồ Trần Văn Học. Hết ghi chú. Kho Hoàng Lạp ở huyện Phước Long, Biên Hòa. Ghi chú, Phan Khoan, sách đã dẫn, 476-477, theo lời Nguyễn Khoa Thuyên, từng làm cai bộ Dinh Long Hồ năm 1772. Hết ghi chú. Phải chăng kho này dùng để thâu sáp ong và lâm sản do thợ rừng phía biên giới Việt Miên đóng góp? Kho Quy An và Quy Hóa ở đâu? Có nên suy luận là vùng An Hóa ở cửa đại ngày nay, lấy hai tiếng sau chót nhập lại? Nguyễn Khoa Thuyên ghi rằng ở Quy An có hơn 100 thôn. Tên Quy An được nhắc tới theo thứ tự sau Tam Lạch và Tân Bình. Ghi chú, Phan Khoan, sách đã dẫn, 478, hết ghi chú. Bả Canh được Nguyễn Khoa Thuyên ghi lại như là một trại, cùng với hai trại khác là Ba Lai và Rạch Kiến. Ghi chú, Ba Lai, vùng sông Ba Lai, Rạch Kiến, Gò Đen, Rạch Kiến, hết ghi chú. Trên bản đồ, ta thấy có đến 4 kho tập trung ở Cù Lao Phố và Bến Nghé để thuận đường chở chuyên về Kinh Đô Huế và các tỉnh miền Trung khi chúa Nguyễn còn nắm chủ quyền. Mấy kho kia ở ba dòng, Tam Lạch, Cao Lãnh, Bả Canh, Quy An có lẽ gần một vàm sông nhánh của Cửu Long hoặc Ba Lai hoặc Cửa Đại. Đời vua Hiển Tôn năm 1691-1725, lập phủ trị ở phía bắc chợ. Ghi chú, GDTC hạ 119, Trịnh Hoài Đức soạn đầu Minh Mạng, có lẽ gần chợ Mỹ Tho ngày nay. Hết ghi chú. Năm Nhâm Thìn 1772, lập Trường Đồn Đạo. Năm 1779, lấy phần đất nằm giữa Trấn Biên, Phiên Trấn và Long Hồ, đặt làm Trường Đồn Vinh có lưu thủ, ký lục và cai bộ, coi việc quân sự, hành chánh, thuế vụ và bãi bỏ các kho trên. Trường Đồn Vinh đóng ở dòng Cai Yến. Dòng này bắt đầu từ vùng Khánh Hậu thuộc Tân An ngày nay, rồi lại đổi tên là Trấn Định, đóng ở Tân Hiệp. Hai tiếng Định Tường chỉ xuất hiện từ năm Gia Long thứ 7, 1808. Vùng Long Hồ, nòng cốt của Vĩnh Long, An Giang. Kiểm soát sông Tiền, sông Hậu là vấn đề mà các chúa Nguyễn quan tâm nhất về mặt quân sự và về canh tác. Muốn dùng binh lên Cao Miên, phải cho chiến thuyền đi ngược dòng Tiền Giang để đến Ba Nam, rồi Nam Vang. Tiền Giang là sông nhiều nhánh, gần vàm biển. Mỗi nhánh khá rộng với bờ đất phù sa cao ráo, thuận lợi để trồng đậu, trồng khoai, đặc biệt là trồng dâu nuôi tầm, trồng cau, trồng trầu, trồng dừa, các loại cây ăn trái. Đất còn lại là ruộng tốt. Đây là cuộc đất lý tưởng, sông sâu nước chảy. Thoạt tiên hai tiếng Long Hồ xuất phát từ Tả Ngạn Tiền Giang. Năm Nhâm Tý 1732, chúa Nguyễn sai quan Khổng Suý Gia Định chia phần của đất Gia Định, sau này là của Định Tường, lập Châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ tại Cái Bè, gọi là Cái Bè Dinh. Năm 1756 và năm 1757, cuộc Nam Tiến hoàn tất về mặt chính trị. Trước mặt dinh Cái Bè, ở vàm rạch Cái Bè Phì Nhiêu, bên cạnh rạch Cái Thia nhiều phù sa, là cù lao lớn giữa các sông Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên. Chưa kể đến mấy cù lao tuy nhỏ nhưng quan trọng ở giữa Tiền Giang. Bên kia Tiền Giang là nơi tập trung nhiều sóc miên, vùng Trà Vinh. Có thể là trước khi sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam, lưu dân đã đến làm ăn rải rác, nhưng cuộc khẩn hoang được xúc tiến quy mô hơn từ khi trở thành lãnh thổ Việt Nam. Danh chánh ngôn thuận. Hai địa danh Cù Lao Bảo, Cù Lao Minh xuất hiện sau này, xứng danh là Trái Châu của Cửu Long. Phía Cù Lao Bảo có 8 dòng, phía Cù Lao Minh có 11 dòng. Ghi chú: Nguyễn Duy Oanh, tỉnh Bến Tre. PQVKDTVH 1971, trang 28-29, hết ghi chú. Đặc điểm của những dòng này là chịu ảnh hưởng của nước lớn, nước ròng do thủy triều, nhưng không bao giờ bị ngập vào mùa lụt của sông Cửu Long. Nguyễn Cư Trinh và Trương Phúc Du xin dời dinh Long Hồ từ Cái Bè qua đất Tầm Bào, tức là vùng chợ Vĩnh Long ngày nay, đồng thời đặt những đồn ở Tây Ninh, Hồng Ngự, Cù Lao Diên, Sa Đéc, Châu Đốc. Dinh Long Hồ kiểm soát Tiền Giang và hai bên bờ Hậu Giang. Đồng thời dinh này cũng bao trùm luôn vùng biển Vịnh Simla với Long Xuyên Đạo, Cà Mau, Kiên Giang Đạo, Rạch Giá. Riêng về vùng Ba Thắt, Sóc Trăng, nơi người Miên sống quá tập trung, thì việc cai trị vẫn thuộc về họ. Ghi chú: GDTC, Trung 67, hết ghi chú. Dụng ý của chúa Nguyễn là dùng nơi này để khống chế Cao Miên. Sông Cửu Long là biên giới Việt Nam, ở miền ba biên giới. Năm 1779, chúa Nguyễn duyệt xem bản đồ, nâng vùng Mỹ Tho làm dinh, Trường Đồn Vinh, đồng thời cũng thử bày một chuyến phiêu lưu. Dời dinh Long Hồ đến Cù Lao Hoằng Trấn, ở giữa Hậu Giang. Đương thời có người bàn rằng, địa thế Hậu Giang rộng lớn, rừng núi mù mịt, vùng Ba Thắt, Cần Thơ, Trà Vinh, có nhiều sóc của Cao Miên, mà cách xa dinh Long Hồ, nên đặt một đại trấn để khống chế, mộ dân đến khai khẩn ruộng đất. Ghi chú: GDTC, Thượng, 101, hết ghi chú. Dinh Long Hồ dời đến Hoằng Trấn năm trước là năm sau, 1780, lại lui về chỗ cũ, tức là vùng chợ Vĩnh Long, đổi tên là Vĩnh Trấn Dinh. Kinh nghiệm cho thấy rằng con đường từ Hậu Giang lên Cao Miên quá xa, không thuận bằng đường Tiền Giang phía Vĩnh Long. Cù Lao Hoằng Trấn ở Hậu Giang được khai thác sớm, còn mang tên là Cù Lao Tân Dinh, gợi lại hình ảnh của Dinh Long Hồ ngày trước. Ghi chú, Cù Lao Tân Dinh, bên cạnh là Cù Lao Tân Quy, ngang kế sách, giữa Cù Lao Mây và Cù Lao Dung. Hết ghi chú. Giữa Tiền Giang và Hậu Giang, có sẵn nhiều sông rạch lớn nhỏ liền lạc nhau, lại còn nhiều dòng đất tốt, quanh năm nước ngọt, mùa nước lụt không ngập, vùng Sa Đéc. Những cù lao trên sông Tiền, sông Hậu đều đáng giá. Nhiều cù lao vừa rộng vừa dài, nơi lý tưởng để làm ruộng, trồng khoai, trồng đậu. Đất biền chung quanh cù lao rất màu mỡ, năng suất cao. Cù Lao Dung, Cù Lao Trâu, Cù Lao Dài, Cù Lao Diên, Cù Lao Mây, Cùng Bình Thủy, Cù Lao Năng Gù. So với sông Vũng Gù, Vàm Cỏ Tây, luôn cả sông Đồng Nai, thì Tiền Giang và Hậu Giang đất tốt hơn, khí hậu khá lành, dân cư còn thưa thớt, đòi hỏi nhiều đợt lưu dân đến khai thác. Duy có điều bất lợi là xa gia đình. Người Miên sống tập trung tại nhiều vùng đất rộng, có thể khuấy rối an ninh. Vùng Thất Sơn chưa thám hiểm được, lại còn cánh đồng bát ngát, Rạch Giá, Cần Thơ, nằm giữa Hữu Ngạn Hậu Giang và Bệnh Xiêm La. Nước Xiêm đang hồi hăng sức, có thể đột nhập miền biên giới. Một biên giới chưa rõ rệt, khó định cư vì nước ngập quá sâu, không thích hợp với lối cày cấy đương thời. Đồng Châu Đốc, Láng Linh, Tháp Mười. Những chuyến đi về, tẩu quốc và phục quốc của vua Gia Long được thực hiện dễ dàng là nhờ ngài am hiểu địa thế của vùng đất rộng ấy hơn quân Tây Sơn. Nào là sông Mân Thích nối ngang Ba Kè tới vùng Trà Ôn, nơi nhiều người Miên sống tập trung. Nào vùng nước xoáy, tấn thối dễ dàng. Lại còn vùng Cần Thơ và rạch Cần Thơ ăn thông qua sông Cái Bè, rồi sông Cái Lớn với vùng U Minh, sông Gành Hào, sông Ông Đốc ở tận mũi Cà Mau. Thời thạnh trị của họ Mạc quá phù du vì không đủ quân và không đủ dân để kiểm soát một vùng Hậu Giang quá rộng, mà trên danh nghĩa thì họ Mạc được chúa Nguyễn giao cho cai quản.